Như trong tuần trước tôi đã thông báo, bắt đầu Chủ nhật này chúng ta sẽ có những loạt bài nói về những phép lạ của Đức Chúa Giêsu khi Ngài bị bắt, những phép lạ của Chúa Giêsu khi Ngài chịu chết trên thập tự giá, những phép lạ của Chúa Giêsu khi Ngài phục sinh và những phép lạ của Chúa Giêsu sau Ngài Chúa phục sinh. Vì vậy, và hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta học đề tài phép lạ khi Đức Chúa Giêsu bị bắt. Như tôi và quý ông bà anh chị em biết, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời quyền năng. Và tiên tri Ê-sai 700 năm trước Chúa Giáng sinh đã nói rằng vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, Ngài được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Đức Chúa Giêsu là đấng lạ lùng. Vì Ngài là đấng lạ lùng cho nên khi Ngài đến trần gian đi giảng đạo khắp mọi nơi, từ nơi này tới nơi khác, thì Ngài làm rất nhiều phép lạ, lạ lùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ngài đi bộ trên biển, Ngài giơ tay bảo sóng gió yên đi thì yên như tờ. Ngài quá bánh ra cho 5.000 người ăn và hơn nữa. Rồi Ngài cũng quá nước thành rượu. Ngài chữa lành biết bao nhiêu tật bệnh khi Ngài đến trần gian, kẻ què được đi, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ bệnh phung được lành. Và Ngài còn đuổi quỷ ra khỏi những người Ngài bị quỷ ám nữa, rất là quyền năng. Chúa cũng là quá nước thành rượu nữa, phải không? Rồi chúng ta thấy là Chúa còn làm những phép lạ lớn hơn nữa. Ngài kêu kẻ chết sống lại, thậm chí kẻ chết trong mồ mả 4 ngày hôi thối rồi, Ngài kêu lên một tiếng thì từ trong mộ đi ra. Phép lạ lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Khi Chúa Giêsu hành chức vụ, Ngài làm rất nhiều phép lạ mà chúng ta Kinh Thánh chúng ta thấy. Nhưng lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giêsu bị bắt, Ngài cũng làm phép lạ. Mà khi Chúa Giêsu chịu chết, Ngài cũng làm phép lạ. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài cũng làm phép lạ. Và sau khi phục sinh, Chúa vẫn còn làm phép lạ. Và bây giờ chúng ta thấy có nhiều phép lạ được xảy ra cho những con của Chúa nữa. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa đọc qua, chúng ta biết là trong khi Chúa Giêsu bị bắt tại vườn Gethsemane thì Chúa Giêsu làm mấy phép lạ thưa quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em biết không? Chúa làm mấy phép lạ khi mà Chúa bị bắt? Thì Kinh Thánh là chắc là rớt rồi phải không? Mấy phép lạ? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26, đoạn câu 36 đến 56, Mác đoạn 14 câu 43 đến 50, Luca đoạn 22 câu 39 đến câu 5 và cả Giăng đoạn 18 câu 1 đến 11 mà chúng ta vừa nghe đọc qua, thì chúng ta thấy rằng trong khi Chúa Giêsu bị bắt ở tại vườn Gethsemane thì Ngài làm hai phép lạ. Phép lạ thứ nhất là gì thưa quý ông bà anh chị em? Là trong đêm Đức Chúa Giêsu bị bắt, khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì cái gì xảy ra? Quân lính đến bắt Chúa Giêsu thì lui và té xuống. Phép lạ không? Tại sao mà khi nghe danh Chúa Giêsu thì là té xuống? Là phép lạ. Như chúng ta biết là sau khi Đức Chúa Giêsu dự bữa ăn lễ vượt qua với các môn đồ của Ngài trong ngày lễ vượt qua, thì Ngài và các môn đồ của Ngài đi vào một cái vườn gọi là vườn Gethsemane. Ở đó Ngài cầu nguyện. Khi vào trong vườn Gethsemane rồi, Chúa Giêsu bảo các môn đồ rằng: các ngươi hãy ngồi đây để ta cầu nguyện. Rồi Ngài đem ba môn đệ thân tín nhất của Ngài, như tôi đã nói thường, là ông Phêrô, Gia-cơ và ông Giăng, đi với Ngài. Và Ngài bảo ba môn đệ của Ngài ngồi đây cầu nguyện với ta. Rồi Ngài bước đi xa hơn một chút cầu nguyện. Đức Chúa Giêsu xin họ cũng cùng cầu nguyện với Ngài. Nhưng khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha của Ngài rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin chén Ngài lìa khỏi con, và Khi mà Chúa Giêsu trở lại thì các môn đồ ngủ khò, phải không? Lần thứ hai Chúa Giêsu cầu nguyện, Ngài tranh chiến cầu nguyện hết sức, đến nỗi mà những giọt mồ hôi tuôn chảy như là những giọt huyết tuôn ra vậy. Rồi Ngài trở lại, môn đồ vẫn ngủ. Đến lần thứ ba Chúa Giêsu cầu nguyện thiết tha hơn, Ngài nói rằng: Đại Cha, xin cất chén này ra khỏi con, nhưng không theo ý của con nhưng mà theo ý của Cha. Chén mà Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha cất đó là chén gì thưa quý ông bà anh chị em? Đó là nỗi khổ đau mà tội lỗi chồng chất trên Ngài là đấng thánh khiết vô song. Không có gì khổ cho bằng một đấng thánh khiết vô song phải mang tội lỗi của cả nhân loại trên thân thể của Ngài, rồi Ngài sẵn sàng chết trên thập tự giá. Đó là chén đau thương mà Chúa Giêsu phải mang, phải nhận lấy. Ngài cầu nguyện nhưng mà xin ý Cha được nên. Chúa cầu nguyện thiết tha như vậy và trở lại với các môn đồ mà vẫn thấy họ vẫn ngủ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 45 nói gì, 46 nói gì? Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ư? Này giờ đã gần tới, Con Người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi hè, kìa kẻ phản Ta đến kìa. Lần thứ ba Chúa Giêsu trở lại rằng: Các con ơi, các môn đồ ơi, bây giờ quân thù kéo đến để mà bắt Ta, các con cứ ngủ sao? Bây giờ hãy thức dậy đi, hãy chuẩn bị. Văn đoạn 18 câu 3 câu 4 nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Vả Giu-đa là kẻ phản Ngài, lãnh một cơ binh cùng dẫn kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pharisee sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Toán lính có lẽ không hề biết mặt Đức Chúa Giêsu, cho nên Giu-đa kẻ phản Chúa ra một dấu hiệu là: Các anh em ơi, khi tôi vào trong vườn Gethsemane và hễ tôi ôm ai tôi hôn thì người đó chính là Giêsu, hãy bắt đi cách cẩn thận, điệu đi cho các cẩn thận. Và khi vào ở trong vườn chưa nói gì cả, có lẽ Giu-đa Iscariot đến ôm Chúa Giêsu trước nhất, hôn Ngài, tỏ ra tình thương, nhưng mà một tình thương giả mạo, tình thương giả hình, phải không thưa quý bạn chứ? Người ta lấy cái hôn để mà bày tỏ tình yêu với nhau. Người con gái của Chúa được Kinh Thánh dạy phải lấy cái hôn thánh mà chào nhau, tức là chào nhau với cái tình thương. Nhưng Giu-đa Iscariot hôn Chúa Giêsu không phải là hôn vì yêu Chúa Giêsu. Ông đang có ý định phá Ngài, muốn cho quân lính bắt Ngài, cho nên hôn Chúa Giêsu. Ông trở thành một người giả hình, giả mạo. Có biết bao nhiêu lần chúng ta không yêu Chúa thật lòng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Miệng chúng ta nói yêu Chúa nhưng mà lòng của chúng ta cách xa Chúa vô cùng. Và Giu-đa Iscariot là người như thế. Ông đã phản bội Chúa của thế Giêsu chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 50, vì vậy Đức Chúa Giêsu phán cùng Giu-đa Iscariot rằng: Bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Vì sự phản bội Chúa, muốn bắt Chúa mà ông đến với Chúa Giêsu hôn Ngài. Một người thật là phản bội, nghịch thù với Đức Chúa Giêsu vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng khi quân lính hỏi Chúa Giêsu, như ở trong Văn đoạn 18 câu 4 câu 5 chép: Đức Chúa Giêsu biết mọi điều sẽ đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng, hỏi quân lính đó: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Chúng tôi tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu nhìn họ mà nói rằng: Chính Ta đây. Vừa khi Chúa Giêsu phán chính Ta đây thì có gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Lạ lùng lắm. Tất cả đều lui lại, dừng lại, không dám bước tới nữa. Rồi té ngã xuống, đèn đuốc đổ tứ tung hết, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khí giới cũng len can đổ ra. Rồi Chúa Giêsu hỏi lại một lần nữa, khi mà họ nằm run rẩy ở dưới đất đó: Các ngươi tìm ai? Rồi họ cũng trả lời rằng chúng tôi tìm Giê-xu người Nazareth. Lạ không thưa quý ông bà anh chị em? Chỉ có nói chính ta đây thôi mà tất cả quân lính với khí giới dừng lại, lui lại rồi té xuống. Một phép lạ đang xảy ra giữa đó. Ở trong Philip đoạn 2 câu 9 câu 11, Phaolô nói gì? Chúa Giê-xu là đấng lạ lùng quyền năng, đến nỗi mà nghe tới danh Ngài thì mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thải đều quỳ gối xuống mà xưng nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa. Đáng lẽ các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, các trưởng lão trong dân, cả quân lính nữa, khi nghe Chúa Giê-xu nói rằng chính ta đây, thì đáng lẽ họ phải quỳ xuống thờ phượng Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Danh Ngài khi nghe tới ai cũng phải quỳ xuống cả, phải thờ phượng Ngài. Họ không thờ phượng Ngài, nhưng mà họ còn muốn bắt Ngài nữa. Ở trong Luca đoạn 22 câu 52 đến 53 chép gì? Đoạn Đức Chúa Giê-xu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng: các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không tra tay bắt ta, nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm. Chúa Giê-xu nói rằng: ta đã giảng trong đền thờ các ngươi không bắt, mà bây giờ vào đây bắt. Rồi Ngài cho biết rằng giờ của sự tối tăm đã đến rồi, là giờ của những kẻ bắt Chúa Giê-xu. Văn đoạn 18 câu 8 khúc thánh chúng ta vừa đọc nói gì? Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì làm gì? Hãy để cho những kẻ này đi. Kẻ này là ai? Tức là những môn đệ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sắp bị bắt và Ngài sẵn sàng bị bắt, nhưng mà Ngài còn lo cho các môn đệ của Ngài. Ngài yêu thương họ vô cùng. Ngài không muốn họ bị liên lụy với Ngài. Ngài yêu cầu những kẻ bắt Ngài đừng có bắt những người này. Chúa luôn luôn bảo vệ các con cái của Ngài, những môn đệ của Ngài, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Dầu chúng ta phải gặp bao nhiêu thử thách khó khăn, bao nhiêu nguy hiểm trên đời sống này, quân thù là ma quỷ luôn luôn tấn công chúng ta, nhưng mà Chúa Giê-xu là luôn luôn bảo vệ tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài sẵn sàng uống chén đau thương, Ngài sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá vì tội loài người, nhưng Ngài vẫn bảo vệ các con cái của Ngài, những người theo Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết điều đó không? Một lần nọ, ở trong sách Gióp chép rằng các con cái Đức Chúa Trời đến ra mắt Chúa, và đồng thời trong lúc ấy thì có Sa-tan cũng ra mắt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hỏi Sa-tan rằng: ngươi ở đâu đến? Sa-tan nói gì? Tôi ở từ thế gian mà đến đây để gặp Chúa. Chúa nói rằng: ngươi ở thế gian hả? Ở thế gian ngươi có thấy Gióp là tôi tá của ta không? Thật là công bình thánh khiết vô cùng, luôn luôn kính sợ ta. Sa-tan nói với Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, không phải vậy đâu. Nếu mà Chúa bỏ ông ta, đừng có lập hàng rào để mà bảo vệ binh vực ông ta, Chúa không ban phước cho ông ta thì có sản nghiệp đầy dẫy như vậy, thì ông ta đâu có thờ phượng Đức Chúa Trời như vậy đâu. Lời Sa-tan cho chúng ta biết một cái điều gì thưa quý ông bà anh chị em? Sa-tan biết rằng Đức Chúa Trời đang xây chung quanh chúng ta những hàng rào để bảo vệ chúng ta. Chúa bảo vệ con gái của Ngài và Sa-tan biết điều đó. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì không có điều gì xảy ra cho chúng ta, vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương tôi quý ông bà anh chị em, bảo vệ chúng ta từng giờ một giờ từng phút. Khi Chúa Giê-xu sắp bị bắt, Ngài vẫn bày tỏ sự bảo vệ các môn đồ của Ngài. Nếu bắt ta thì để cho các người này đi tự do. Chúa nhớ đến các môn đệ của Ngài, và chúng ta cũng phải biết điều này. Chúa luôn luôn nhớ đến tôi và quý ông bà anh chị em. Dầu thế nào đi nữa, Chúa không hề bỏ chúng ta. Chúa vẫn xây chung quanh chúng ta những hàng rào để giúp đỡ chúng ta. Và Chúa luôn luôn gìn giữ chúng ta trong mọi đường để chúng ta sống trong sự bình an để theo Chúa. Phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giêsu đã làm trong đêm Ngài bị bắt tại vườn Gethsemane là phép lạ nào nữa thưa quý ông bà anh chị em? Đọc Kinh Thánh quý ông bà anh chị em thấy không? Phép lạ gì? Hả? Tức là phép lạ chữa lành cái vành tai bị đứt của đầy tớ của thầy tế lễ cả thượng phẩm phải không? Khi những tên lính theo lệnh của thầy tế lễ cả và các trưởng lão kéo quân hùng hậu với đèn đuốc với khí giới đến tại vườn Gethsemane để bắt Chúa Giêsu, thì các môn đệ của Chúa làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Trong lúc này làm gì? Quý ông bà đọc Kinh Thánh chắc là nhớ không? Làm gì? Ở trong Luca đoạn 22 câu 49 nói rằng, các môn đệ nói rằng: thưa Chúa, chúng ta nên dùng gươm đánh lại chăng? Tức là các môn đồ nói rằng: Chúa ơi, bây giờ chúng tôi cũng có gươm đây, bây giờ cho chúng tôi chiến đấu với họ không? Phải không? Nhưng Chúa chưa kịp trả lời gì cả, thì ông Phi-rơ ngủ khò đó bây giờ giật mình thức dậy, thấy lửa bùng lên, quân lính đầy dãy với khí giới. Ông làm gì? Ông rút gươm ra mà chém. Chắc lẽ là ông chém tứ tung, đụng đâu chém đó. Nhưng mà ông chém chắc là ngủ say, chém không có trúng mục đích nào cả, trúng đích nào cả. Ông chém trúng cái lỗ tai của ông Mang Chu là đầy tớ của thầy tế lễ cả, đứt cái lỗ tai, máu me tuôn chảy đầy dãy cả. Ở trong văn đoạn 18 câu 10 đó, quý bà anh em thấy rõ, bây giờ Simon Phi-a-rơ có một thanh gươm bèn rút ra đánh đầy tớ thầy cả thượng phẩm, chém đứt tay bên hữu đầy tớ đó tên là Mang Chu. Nhưng Đức Chúa Giêsu làm gì? Văn đoạn 18 câu 11 chép: nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng Phi-a-rơ rằng: hãy nộp gươm ngươi vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Chúa Giêsu nói rằng: Phi-a-rơ, không dùng sức mạnh, không dùng khí giới, ta đến đây không phải là chiến đấu với trần gian này. Ta đến đây không phải là chiến đấu với những thầy tế lễ, những người trưởng lão này, ngay cả quân đội La Mã nữa. Ta đến đây là muốn sẵn sàng hy sinh, chịu chết trên thập tự giá để gánh tội cho loài người. Ngươi hãy nộp gươm vào đó, đừng làm như thế nữa. Vì làm như thế thì làm ngăn trở con đường mà ta đến thập tự giá chết thế cho nhân loại. Rồi Chúa Giêsu tiết lộ một khía cạnh đặc biệt mà nếu quý ông bà anh chị em đọc bốn sách Tin Lành chung với nhau chúng ta mới thấy. Ngài tiết lộ gì? Ngài nói rằng nếu ta muốn, ta có thể xin Đức Chúa Trời cho 12 đạo binh thiên sứ đến đây để giải cứu ta. Ta đâu cần cái gươm của ngươi, nhưng mà ta sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá vì tội loài người. Ta không muốn dùng gươm giáo hay là dùng thiên sứ của Đức Chúa Trời để giải cứu ta. Ta sẵn sàng chịu chết. Một đạo quân của người La Mã là bao nhiêu người? Thưa quý bạn chăm chúng ta học rồi, là 6.000 lính phải không? 6.000 người. 12 đạo binh thiên sứ là 72.000 người, 72.000 thiên sứ. Chỉ có một hay là hai thiên sứ thì có thể giết hàng ngàn người. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy. Thì cái quân lính nhỏ nhen này, một đội quân có bao nhiêu? Một thiên sứ đủ rồi. Mà Chúa Giêsu nói rằng nếu ta muốn, ta xin Đức Chúa Cha sai 12 đạo quân thiên sứ đến giải cứu ta. Nhưng mà không, ta sẵn sàng chịu chết vì nhân loại mà. Ta đến đây để hy sinh cho loài người. Ta đến đây để gánh tội lỗi nhân loại trong thân thể ta. Và ta chết trên thập tự giá để đem tội lỗi đó chôn dưới chân thập tự giá, để giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Vì vậy mà Ngài phán rằng: Phi-rơ, hãy nộp gươm ngươi vào vỏ. Và Ngài nói gì nữa? Vì ai cầm gươm thì sẽ chết vì gươm. Nếu ngươi không chết vì gươm thì hãy nạp gươm vào vỏ đi. Nước của Đức Chúa Trời không phải ở trần gian này. Chúa Giê-xu cũng đã nói với ông Phi-lát rằng nước ta không thuộc về thế giới này, trần gian này. Vì vậy, Ngài không cần khí giới để mà chiến đấu. Nước của Chúa là nước đời đời ở trên trời, và chúng ta là những kẻ tin Chúa rồi đây chúng ta sẽ bước vào nước đời đời của Ngài. Và Chúa Giê-xu nói rằng nếu ta tự giải cứu bởi quyền năng của ta, hay là thiên sứ của Đức Chúa Trời giải cứu, hay là gươm của Phê-rơ giải cứu, thì làm sao ứng nghiệm việc sẽ xảy đến là ta sẽ bị chết trên thập tự giá. Và Chúa Giê-xu đã bảo Phê-rơ nộp gươm vào vỏ là như vậy. Để làm dịu cảnh lộn xộn tranh chiến này, sau khi bảo Phi-rơ nộp gươm vào vỏ thì Chúa Giê-xu làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Luca đoạn 22 câu 31 chép: Ngài bèn rờ tay đầy tớ ấy làm cho nó được lành. Phép lạ xảy ra lạ lùng, thưa quý ông bà anh chị em. Tay của thầy, tên lính của thầy tế lễ cả máu chảy đầy bả vai tuôn chảy. Có lẽ những y sĩ của đạo quân này chưa kịp đem những băng để mà lại băng là thuốc để sức, thì Chúa Giê-xu tiến tới tên đầy tớ của thầy tế lễ, người lính này. Chúa Giê-xu lấy tay của Ngài mà rờ vào lỗ tai của Ngài. Tức khắc lỗ tai được lành ngay, máu không còn chảy nữa, liền như cũ. Thật là một phép lạ diệu kỳ xảy ra, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giê-xu nhìn đầy tớ của thầy tế lễ này với tình thương. Ngài thấy máu me trên lỗ tai nó, Ngài thương một kẻ mà bị sai đi làm những điều sai lạc. Ngài đặt tay để chữa lành cho người đó. Có lẽ Mang Chu nhìn Chúa Giê-xu và nói rằng đây là một đấng yêu thương, đây là đấng quyền năng. Tại sao những thầy tế lễ cả, những trưởng lão không quỳ phục xuống để thờ là phượng Đức Chúa Trời mà lại bắt Ngài, tìm cách bắt Ngài? Rồi có lẽ anh ta nói với Chúa rằng: Chúa Giê-xu ơi, khi Ngài vào nước Ngài xin nhớ đến con như người ở trên thập tự giá vậy. Bởi vì anh ta biết rằng Chúa Giê-xu là người hiền lành, Chúa Giê-xu là đấng đến trần gian này để chịu chết vì nhân loại, Chúa Giê-xu là đấng quyền năng, Chúa Giê-xu là đấng yêu thương mọi người và yêu thương cái anh nữa. Tại sao không thờ phượng Ngài, không yêu mến Ngài và lại bắt Ngài? Và có lẽ anh nhìn các thầy tế lễ, các thầy thông giáo với ước muốn rằng làm sao những người này tha Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Giê-xu. Anh với lòng tin Chúa Giê-xu như thế, nhưng anh nào có biết rằng Chúa Giê-xu chẳng những chữa lành thân xác của anh, chữa lành lỗ tai cho anh, nhưng mà còn cao vời hơn nữa, Chúa Giê-xu chữa lành đời sống tâm linh của anh, tội lỗi của anh. Chúa sẵn sàng chết trên thập tự giá để rửa sạch tội lỗi của anh, quyết Ngài đổ ra bôi xóa tất cả tội nhơ của anh. Chúa làm phép lạ để cho anh biết rằng Chúa yêu thương anh cả thân thể lẫn linh hồn. Và người lính này có lẽ sẽ nhớ mãi tình thương của Chúa của Thế Giê-xu. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa yêu tôi, Chúa yêu quý ông bà anh chị em, Chúa yêu mỗi người chúng ta tất cả. Ngài đến trong trần gian này không phải là Ngài dùng quyền uy để tự cứu mình, nhưng mà Ngài sẵn sàng chết trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Ngài không trốn chạy, Ngài không tự giải cứu mình bởi quyền năng của Ngài, Ngài không dùng các đạo binh thiên sứ của Đức Chúa Trời để giải cứu mình, Ngài không cần gươm giáo của bất cứ ai, vì nước Đức Chúa Trời là nước đời đời ở trên trời, không phải là nước của trần gian. Vì vậy chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời ở trong nước vĩnh sanh của Ngài. Chúng ta có một quê hương cao quý ở trên trời. Vì vậy tôi và quý ông bà anh chị em hãy nhắm tới mục đích đó mà chạy đến Chúa của Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu trong khi bị bắt vẫn làm phép lạ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Lạ lùng. Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em nghiên cứu, chúng ta thấy lạ lùng vô cùng. Chúa Giê-xu lúc nào cũng làm phép lạ, thưa quý ông bà anh chị em. Và cầu xin Chúa cho chúng ta học bài học về phép lạ của Chúa Giê-xu làm hôm nay, để chúng ta biết rằng Chúa vì yêu thương nhân loại sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Ê-sai 53 câu 5 câu 6 nói gì? Nhân người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Sê-va đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta đều chất trên người. Chúa là đấng gánh tất cả tội lỗi tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài không trốn chạy đâu. Ngài sẵn sàng đi đến thập tự giá. Và bất cứ ai ngăn trở con đường của Ngài lên thập tự giá thì Ngài đều phán rằng hãy nộp gươm ngươi vào vỏ. Phi-e-rơ đã vâng theo, và xin Chúa cho chúng ta vâng theo tiếng phán của Chúa Giê-xu. Hãy bước đi theo Ngài, và chúng ta nhắm vào quê hương ở trên trời đời đời, trong nước của Ngài mãi mãi để hưởng phước hạnh của Ngài. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.